ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại đức Thích Nguyên Pháp, trụ trì chùa Diệu Pháp, cùng quý đại đức tăng, các quý tu sinh thân mến, mùa Phật đản năm 2015 đang về với tất cả chúng ta. Chủ đề của khóa tu hôm nay rất có ý nghĩa: trái tim của Bụt. Về phương diện văn học đó, Trái tim của Bụt là một tác phẩm của thiền sư Thích Nhất Hạnh, ấn hành vào khoảng năm 1994, và vốn là tuyển tập vài chục bài pháp thoại của thiền sư trong khóa tu năm 1993. Trái tim của Bụt trong tác phẩm đó tóm thâu một cách khái quát những lời dạy tinh túy nhất của Đức Phật, những học thuyết quan trọng nhất của đạo Phật, và nó được hiểu theo nghĩa đen. Trái tim của Bụt tức là những kiến thức ruột gan, những kiến thức nền tảng, những kiến thức cốt lõi mà người tu học Phật cần biết. Ngày hôm nay với khóa tu trái tim của Bụt đó, thì chúng tôi kính gửi đến các quý vị nghĩa đen đó. Trái tim đây là tấm lòng của Đức Phật đối với cuộc đời và đối với nhân sinh nói chung. Và với chủ đề này đó, chúng tôi xin lần lượt trình bày những nội dung như sau. Điều 1: trái tim thương đề. Sách sử Phật giáo Nam truyền văn hệ Pali và Bắc truyền văn hệ Sanskrit của Dương bản dịch bằng chữ Hán thống nhất khi cho rằng đó là khi còn Thái tử Tất Đạt Đa, Đức Phật đã suy tư về những nỗi khổ niềm đau của kiếp người. Ngài thấy rất rõ là nếu kế ngôi vua cha để làm vua của Sakya, một trong 16 tiểu bang của nước Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ, thì nhiều nhất Đức Phật đó hưởng được hạnh phúc của vương giả thôi. Nhưng mà trên thực tế, trong lịch sử, các tiên đế của Sakya nói riêng và tiên đế của Ấn Độ nói chung, không có vị nào đạt được hạnh phúc trọn vẹn về mọi phương diện. Đó là chưa nói đến cuộc sống của thần dân bên ngoài như thành Ca Tỳ La Vệ và trên toàn nước Ấn Độ đó, là chìm trong bóng tối của vô minh, trong nỗi khổ niềm đau bất tận. Từ đó mà Đức Phật đã cân nhắc rất là kỹ để dẫn đến cái quyết định, đó là từ bỏ cơ hội làm vua, điều mà phần lớn các hoàng tử và các thế tử đều trông đợi. Đức Phật chọn lấy con đường tâm linh, vì theo ngài đó nó có thể giải quyết được các vấn đề cốt lõi của nhân sinh, đó là vẫy tay chào với nỗi khổ niềm đau và rước về sự an vui hạnh phúc. Không phải chỉ so riêng ngài hay là hoàng gia của ngài, mà cho toàn thể nhân sinh. Quyết định đó phát xuất từ trái tim yêu thương cuộc đời. Chứ nếu như mà ngài yêu thương chính ngài đó, thì ngài không phải chọn con đường tâm linh đâu. Ngài làm vua, ăn trên ngồi trước, có biết bao nhiêu người triều cống những vật quý báu, bao gồm kim cương, ngọc ngà, châu báu, vàng ròng, các trang sức đẹp, các mỹ thuật đắt tiền. cao lương mỹ vị để thưởng thức. Dĩ nhiên để cho trái tim mà thương đề đó được nuôi lớn đó, thì Đức Phật đã phải vượt qua rất nhiều các khó khăn. Khó khăn lớn nhất đó là tình thương yêu mang tính huyết thống của cha ruột ngài là Đức Vua Tịnh Phạn và mẹ kế của ngài là Hoàng hậu Mahabhasabade. Vua đã xác dựng ba vương cung dành riêng cho ngài, đáp ứng cho ba mùa, nhằm làm cho ngài đã chìm đắm ở trong các phương diện hưởng thụ khoái lạc giác quan. Theo đó không màng đến cái việc rời khỏi hoàng cung tìm kiếm con đường giải thoát cho nhân sinh. Đức Phật đã chán ngán các hạnh phúc trần đời trong các vương điện, vì bản chất của ngài sinh ra không phải là để tâm cầu cái sự hưởng thụ đó. Ngài tâm cầu con đường cao thượng hơn, vĩ đại hơn, nhằm giải quyết các vấn đề của nhân sinh. Sau khi dạo các cửa thành, tận mắt nhìn thấy ba hiện tượng mà về sau này ngài gọi đó là quy luật, đó là già, bệnh và chết. Những thứ mà trong hoàn thành ca thì la vệ đó, do một đời sống bị bưng bít, Đức Phật đã không có cơ hội để nhìn thấy một cái thế giới đen tối bên ngoài cái hoàng cung rực rỡ vàng son. Cái cú sốc đó đã làm cho ngài phải suy tư nhiều hơn về cuộc sống. Và khi đối diện hình ảnh quý vị đạo sĩ thông dong từng bước thảnh thơi ở cảnh thành thứ tư đó, thì Đức Phật đã nảy sinh ra ý định, đó là thay vì làm vua, vì việc giải quyết khổ đau của kiếp người đó nhiều nhất là cho thần dân Sakya của nước mình thôi. Đức Phật đã chọn lựa con đường làm đạo sĩ, đó là giải quyết các nỗi khổ niềm đau về cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, để từ đó đó có thể giải quyết được các vấn đề của cõi tâm. Trở về lại hoàn thành các tỳ la vệ đó, Đức Phật phải thuyết phục vua cha, và dĩ nhiên vua Tịnh Phạn cũng giống như bao nhiêu đức vua khác trên cuộc đời, đâu muốn cho con mình đi tu mà muốn cho con mình trở thành là minh vương, minh quân. Cái mẹo mà Đức Phật sử dụng á, để cho trái tim thương đề của ngài được tỏa sáng á, đó là nếu như cha có thể giải quyết được các vấn đề không già, không bệnh, không chết, không khổ đau cho con và cho thần dân của nước chúng ta đó, thì con sẽ sẵn lòng ở lại ngai vàng để làm công việc mà cha trông đợi. Con sẽ làm với sự cam kết lớn nhất. Đức vua Tịnh Phạn thở dài: trời ơi, những thứ này các tiên đế ngày xưa đã chưa từng có ai làm được, ta ngày hôm nay cũng không thể làm được. Con có thể muốn bất cứ cái gì, nhưng những thứ này là những thứ không thể nào đạt được. Nhân đó Thái Thượng Tất Đạt Đa thưa cha: nếu như cha không thể chu cấp cho những thứ con cần mà thầy con nó có ý nghĩa rất lớn cho nhân sinh, thì xin cha hãy cho con một cơ hội để tìm kiếm các con đường và giải pháp cho các phán nạn đó. Đây là như là một cái mặt đèn xanh rằng là nếu cha không giải quyết được, con sẽ ra đi thôi. Và nhà vua lo lắng hơn, nhưng mà rất may đó, được sự ủng hộ hy sinh to lớn của công chúa Yajudhala là vợ của ngài. Cho nên ngay sau khi sanh ra đứa con là hoàng tử La Hầu La đó, thì công chúa Yajudhala đã sắp xếp cho cuộc ra đi đó. Nhờ đó mà Thái Thượng Tất Đạt Đa đã trở thành đạo sĩ Tất Đạt Đa. Cho nên học theo Đức Phật đó, chúng ta có những cái cách để mình yêu thương cuộc sống, yêu thương nhân sinh, yêu thương những người thân, yêu thương loài động vật, yêu thương môi trường sinh thái. Vì sự yêu thương đó là một cái quy trình tương tác, nó tạo ra cái phản ứng phản hồi, và cái tâm từ bi chúng ta mang đến cho những người được chúng ta quan tâm thế nào đó, thì chính chúng ta là người sẽ trực tiếp đón nhận nó dưới góc độ nhân quả thôi. Cho nên khi đó là mình yêu thương người khác bằng những hành động cụ thể, việc làm cụ thể, trên thực tế chúng ta đang yêu thương chính mình một cách rất tích cực và vô ngã. Và bằng cái động cơ yêu thương cuộc đời đó, Đức Phật đã trở thành là bậc vĩ nhân lớn nhất trong lịch sử tư tưởng của nhân loại cho đến thời điểm hiện nay. Cho nên là đầu tư vào lòng từ bi không bao giờ là lỗ lã. Đầu tư vào kinh doanh còn có sự rủi ro. Hạt giống từ bi đó, dầu có phát triển được trọn vẹn hay chưa trọn vẹn, thì ngay khi hạt giống đó, đó được gieo rất ở trong tâm khảm chúng ta, nó bắt đầu được xung xuê, nảy nở, phát triển, và nó làm cho mình trở nên rất là hạnh phúc. Và phát xuất từ cái động cơ đó đó, Đức Phật đã thành tựu được sự nghiệp. Cho nên đừng đánh mất cơ hội gieo trồng các hạt giống từ bi bằng trái tim thương đệ. Điều hai, trái tim học hỏi. Thường người ta nói đến học hỏi đó là liên hệ đến cái não. Nhưng mà nếu không có tấm lòng học hỏi đó, thì dù cho kiến thức có đến gõ cửa, chúng ta cũng vẫn chối từ thôi, không tiếp nhận. Vì mình nghĩ rằng là mình không có nhu cầu, hoặc mình nghĩ rằng là điều mình đã biết đó, nó vượt trội hơn là cái nguồn kiến thức đang nỗ lực hoặc là tình nguyện để chu cấp cho chúng ta. Nhưng mà có trái tim học hỏi đó rất là cao. Sách sử mô tả khi còn là thái tử Đông Cung ấy, ngài đã học được với các vị thầy giỏi nhất của Ấn Độ lúc bấy giờ. Và trung bình là sau vài tuần lễ, nhiều nhất là vài tháng thôi, những vị thầy giỏi đó đều phải là cáo từ thôi. Vì những gì mà họ cần gọi là truyền đạt cho thái tử Tất Đạt Đa đó, thì ngài đã hiểu. Học một biết mười, thậm chí có những trường hợp học một biết 100%. Tức là cái tâm về phương pháp cho việc học và cái thông minh đặc biệt của ngài đó đã làm cho ngài đó trở thành là một người rất là vượt trội. Sau khi rời khỏi hoàng cung đó, thì thái tử Tất Đạt Đa với tư cách là đạo sĩ Tất Đạt Đa đã hướng về cái trung tâm quan trọng nhất lúc bây giờ, đó là Khổ Hạnh Lâm ở tại nước Ma Kiệt Đà, nước quan trọng nhất trong 16 nước Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc đó. Thì trên đường đi ngang á, thì ngài đã dừng chân lại ở tại Vesali, nơi có hai đạo sĩ sa môn lỗi lạc nhất của Ấn Độ lúc bấy giờ, đó là đạo sĩ Arara và đạo sĩ Uddaka. Ở đạo sĩ hai vị đạo sĩ này thì Đức Phật đã chứng đắc được hai loại thiền đặc biệt, đó là không vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ. Với thiền vô sở hữu xứ đó, thì Đức Phật đã giải phóng được cái nỗi khổ niềm đau bằng cách xem rằng là trên cuộc đời này không có gì là sở hữu vĩnh hằng của chúng ta. Cho nên khi vô thường tấn công thân thể này, tấn công người thân đó, chúng ta không bị đắm chìm khổ đau với tư cách là bị liên lụy, hay là với tư cách là đồng minh, chúng ta trở nên độc lập với nỗi khổ niềm đau đó. Nhờ đó mới giữ được cái tâm sáng suốt của mình và tìm ra những cách thức giúp cho người thân của mình vượt qua được khổ đau. Có người phải tu suốt cả vài chục năm trời mới đạt được thiền vô sở hữu xứ, tức là không có xem các vật sở hữu bao gồm động sản, bất động sản là quan trọng đến độ biến mình trở thành là ô xin cho cái chủ nghĩa vật dục hay là hưởng thụ đó. Chưa đầy một tháng Đức Phật đã chứng đắc được thiền này rồi. Sau đó Ngài thấy đây không phải là con đường mà Ngài hướng đến, cho nên Ngài đã giả từ vị thầy của mình và học thiền phi tưởng xứ, tức là một cái trạng thái tâm rất là nhẹ nhàng, sâu lắng. Nó không còn đơn thuần là các cái tâm tưởng, mà nó cũng phải là đã hoàn toàn kết thúc các tâm tưởng đó. Nó làm cho Ngài có cái cảm giác là bay bổng, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Nhưng mà rồi đó, Ngài thấy rất rõ, khi xuất ra khỏi thiền này đó, Ngài vẫn tiếp tục tiếp xúc với cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, và vẫn bị cái hoàn cảnh nó chi phối giống như bao nhiêu người khác thôi. Cho nên giá trị của loại thiền đó nó chỉ đạt được khi Ngài trong trạng thái thiền, chấm hết. Được biết Ngài không thỏa mãn với hai loại thiền này đó, thì hai vị thầy đã mời Ngài làm bạn và giao cho Ngài cái quyền quản lý tất cả các đồ chúng. Thì họ tin rằng là với cái sự thông minh và cái tâm cầu học á, thì Sa môn Tất Đạt Đa sẽ có thể khám phá thêm những thứ mà họ bằng giới hạn không thể đạt được. Đức Phật đã tạ từ với lòng biết ơn lớn và thưa với hai vị thầy của mình rằng là điều mà tôi muốn đó, nó không phải là những thành quả mà các ngài đã hiến tặng cho cuộc đời, cho nên xin ghi nhận tấm lòng to lớn của các ngài đã dành cho tôi trong suốt thời gian tôi học hỏi tá túc tại đây. Mong các ngài hỷ xả cho và ngài tiếp tục lên đường. Bài học mà chúng ta có thể học được ở Đức Phật đó, đó là mình phải xác định được cái mục tiêu và lý tưởng của cuộc sống mình là cái gì. Cái tạm gọi mục tiêu đây là đích đến của con đường, và những thành quả thiền định, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ, tức là những hoa nở đẹp, những đá quý dọc theo cái vệ đường thôi. Đó là những thứ mà Ngài không phải trông đợi, nhưng mà nó xuất hiện trên lộ trình mà Ngài đi ta. Phần lớn nếu không khéo, chúng ta sẽ đam mê với các thành quả ở vệ đường đó, và chúng ta quên đi cái kết quả cuối cùng, đó là cái cứu kính của con đường mà mình đang hướng về. Giới trẻ dễ bị ngủ quên trên sự hưởng thụ, ngủ quên trên các thành quả nhỏ, ngủ quên trên sự tăng bốc của cuộc đời, ngủ quên trên những cái danh dự mà người ta trao tặng cho mình. Đôi lúc chỉ là một sự bôn phòng đó, hoặc là chỉ là một cái cạm bẫy để giữ chân chúng ta, để đánh lừa chúng ta thôi. Đức Phật đã không bận tâm đến cái danh dự lớn mà hai vị thầy của mình đã đặt Ngài ngang với họ. Chuyện đó là chuyện hiếm có trong các truyền thống tôn giáo lắm. Cái cầu học với Đức Phật là cầu đạt được cái sự giác ngộ tuyệt đối, và nơi nào có thể chu cấp được như thế là Ngài đến à. Cho nên là khi chọn ngành thi thì các bạn trẻ nên nhớ là đừng chọn những cái ngành vì ngành đó đó bạn đồng học của mình nhiều năm thân thiết đó chọn, cho nên mình chọn mình hưởng theo. Cũng đừng nên chọn các cái ngành học hay là sự nghiệp trong tương lai chỉ vì cái ngành đó và cái nghề đó cha mẹ mình là sở trường và mình đi theo như vậy để mình đỡ vất vả, mà đang khi mình không có một cái sở thích gì hết, mà cũng không có một cái năng lực gì về nó hết. Cũng đừng chọn một cái ngành nào đó vì chiến lược thi được điểm cao, đỗ đạt là tốt trong cái mùa luyện thi đại học. Chúng ta phải chọn lấy một cái lĩnh vực ngành nghề gì đó mà chúng ta biết rất rõ là nó sẽ làm lớn được lý tưởng của chúng ta, nó sẽ làm cho chúng ta được thành công, hạnh phúc, và bên cái thành công đó, hạnh phúc đó, chúng ta còn có thể đóng góp cho cuộc đời. Chỉ nếu mà chỉ chọn lấy cái con đường làm giàu không thì nó dễ lắm. Chỉ cần thông minh, chỉ có học hỏi là có thể làm giàu được. Nhưng rồi đó, cái đó nó phục vụ cho lý tưởng gì ra một câu hỏi lớn mà giới trẻ ngày nay đó đánh mất lý tưởng. Giới trẻ Việt Nam đi vượt biên sau năm 75 có mặt ở các châu lục, và hiện nay họ trên dưới 3 triệu dân. Nay họ đã trở thành những người trung niên và lão niên, họ có lý tưởng, cho nên họ lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Có người trở thành là khoa học gia, có người đó trở thành là những nhà lãnh đạo của các doanh nghiệp lớn, tập đoàn lớn. Có người đó làm chính trị thành công, thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ, và thậm chí có người làm phó thủ tướng, như trường hợp ở tại Đức. Là nhờ vào cái lý tưởng mà họ phấn đấu để đạt được. Đang ghi khoảng chừng 2 thập niên trở lại đây đó, từ người Việt Nam đi sang các nước giáp đó, bằng con đường hôn nhân giả, bằng con đường trốn lại, bằng hợp tác lao động, vân vân. Nhưng qua rồi, qua đó rồi đó, nhiều người Việt Nam mình đó, chọn lấy cái nghề đó làm móng tay đó. Và cái công nghệ nghề móng tay của Việt Nam ở Hoa Kỳ, Canada, Úc và châu Âu đó nổi trội hơn các cộng đồng còn lại. Vì cái nghề này đó chỉ học có 3 tháng là xong, nó không có đòi hỏi lý tưởng gì, mà lương bổng á nó cao hơn là những cái nghề cần đến chất xám. Từ đó đó người ta đã đánh mất lý tưởng dần đó, chọn cái nghề gì mà việc đầu tư ít, tiền lương nó nhanh chóng và nó cao. Người ta bất chấp luôn cả các hóa chất mà do cái nghề này đó có thể làm cho họ bị tổn thất về sức khỏe và tuổi thọ. Đó là một cái hiện tượng mà mình cần phải nhìn thấy. Còn ở Hàn Quốc khoảng 75.000 người Việt Nam, ở Nhật Bản khoảng 80.000 người Việt Nam, ở Đài Loan nó cũng với số lượng người tương tự. Dân hợp tác lao động của chúng ta qua đó phần lớn là làm các cái nghề lao động tay chân và những nghề ô xin thôi, những thứ nghề mà người Thái Lan khi đi hợp tác lao động quốc tế là không bao giờ đụng đến. Họ xuất khẩu lao động, mà nhân vật lao động này đó chọn lấy những cái nghề cao cấp hơn, công nghiệp hiện đại hơn, hay là IT. Rồi chúng ta đó xuất khẩu lao động nghèo để đi qua chọn những cái nghề để giải quyết được chén cơm bên áo thôi. Cái đó đó chúng tôi tạm gọi đó là mục đích của cái việc lập nghiệp đó, là giải quyết cái nghèo. Còn đang khi đó những quốc gia khác tiến bộ hơn đó thì người ta giải quyết ở cái mức độ cao hơn. Cái đó nó liên hệ đến lý tưởng sống, mà sự chọn lựa của chúng ta nó quyết định những thứ này. Đức Phật đã chọn lựa lý tưởng giác ngộ, chứ Ngài không chọn lựa lý tưởng trở thành là một người có tên tuổi, làm đạo sĩ của một trường phái Bà La Môn, xin lỗi, một trường phái Sa Môn. Cho nên là ta phải cân nhắc và học theo Đức Phật để chọn lấy những cái giá trị với cái tầm vĩ mô, quy mô, chứ đừng có hài lòng với những cái thành quả mà nó không phù hợp với năng lực của mình. Và trong trường hợp là chúng ta không có sự chọn lựa khác, sau khi đã nỗ lực hết rồi thì cái điều kiện hoàn cảnh nó đưa đẩy như thế thì chúng ta quan hệ chấp nhận thôi, vì nó không còn nằm lỗi ở mình nữa. Còn nếu như có điều kiện để phấn đấu với một lý tưởng cao hơn thì đừng nên đánh mất cơ hội cho chính mình. Điều ba, trái tim không màng hư danh. Khi đi ngang qua Ma Kiệt Đà đó, Đức Vua Tằng Bà Sa La đã đón trước, cho nên đã sắp xếp một cái cuộc gặp tưởng chừng như ngẫu nhiên nhưng mà là có dụng ý. Ma Kiệt Đà lúc đó nó là nước lớn nhất của Liên bang Cộng hòa lúc Ấn Độ, và vua Tằng Bà Sa La đó là vị vua đó nổi tiếng nhất, quan trọng nhất của toàn cõi Ấn Độ. Cái chiêu mà nhà vua này đem ra đây nhử Sa Môn Tất Đạt Đa đó là: nếu ngài không chê, tôi xin nhường nửa gian sang này cho ngài. Sa Môn Tất Đạt Đa đã cảm ơn đại vương Tằng Bà Sa La và thưa với vị đại vương rằng: nếu bằng tâm đến ngày vàng đó thì tôi đã ở lại Sakya để trị vì vương quốc do cha tôi truyền giao. Vì không thỏa mãn với các hạnh phúc trần đời mà con người đang có, đã khi nhìn thấy nỗi đau của nhân loại, tôi đã chọn lấy con đường tâm linh. Tôi xin ghi nhận tấm lòng vĩ đại của đại vương. Nhà vua cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì nhà vua bị ám ảnh bởi lời tiên tri của nhà tiên tri A Tư Đà và Kiều Trần Như rằng là nếu ở tại ngai vàng á thì Tất Đạt Đa sẽ là chuyển luân thánh vương, khái niệm chuyển luân thánh vương đó, trong văn hóa và triết học của Ấn Độ đó, chỉ cho nhà vua đó thống nhất giang sơn về một mối. Còn theo Phật học đó, thì nhà vua trị nước bằng chủ nghĩa pháp quyền và chủ nghĩa đạo đức. Hiện nay là thế giới đang nỗ lực để hướng đến cái chủ nghĩa pháp quyền thôi, để tạo ra cái công bằng xã hội. Nhưng mà ta không bận tâm đến cái việc đó là ngoài cái pháp quyền đó cần phải truyền trao đạo đức, như là học thuyết chuyển luân thánh vương của đạo Phật. Như vậy Tất Đạt Đa đã chọn con đường tâm linh mà theo lời tiên tri của 29 năm về trước đó, ngài ấy sẽ trở thành là bậc đại giác ngộ. Giả từ vua Tần Bà Sa La, Đức Phật hướng về núi khổ hạnh, trải nghiệm 6 năm các phương pháp khổ hạnh khó nhất mà các đạo sĩ Bà La Môn không phải ai cũng làm được, Đức Phật đã chói sáng như là ngôi sao bắt đầu về đêm. Ta xem ngài như là thánh sống, là hóa thân của Thượng Đế. Tên tuổi của ngài được vang dội khắp toàn nước Ấn Độ. Đức Phật đã nhận ra đây là phương pháp tu tập sai lầm mà truyền thống đạo Bà La Môn trước ngài khoảng 2000 năm đến ngày nay vẫn tiếp tục xem rằng là con đường độc lộ của giải thoát. Đức Phật đã vận động và thuyết phục tâm lý 5 người bạn đồng tu, tức là 5 anh em Kiều Trần Như. Họ nghĩ rằng là Đức Phật đã ngã đề rồi, cho nên họ chán Đức Phật, họ giả từ Đức Phật để đi về phía sông Hằng thiêng liêng, nơi mà các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo qua các sự kiện lễ hội tôn giáo đó được tổ chức thường xuyên. Các vị đạo sĩ Bà La Môn lỗi lạc nhất tại núi Khổ Hạnh đó, nghe tin này đó, đã đến thuyết phục Đức Phật để giữ chân ngài. Ngài cũng đã khuyên họ nên từ bỏ phương pháp đó, nhưng mà họ không nghe theo. Cho nên ngài đã chọn con đường là hướng về Bồ Đề Đậu Tràng, nơi cách đó 8 cây số đường chim bay, còn đường xe đó thì khoảng tầm 24 cây số. Và bằng con đường trung đạo, tức là bản chánh đạo, sau đến hai cực đoan hưởng thụ khoái lạc tính dục và khoái lạc giác quan, cũng như là con đường đi đoạn thân thể này, sau 49 ngày thiền quán, Đức Phật đã giác ngộ và trở thành là Đức Phật đầu tiên trong lịch sử tư tưởng nhân loại ở trên địa cầu chúng ta. Hiệu của ngài là Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài học mà chúng ta rút ra từ Đức Phật đó, đó là ngài đã vượt qua được con đường quá độ sai lầm, mà nhờ có nó đó, tên tuổi của ngài nó chói sáng như là vì sao bắt đầu. Nếu mà không làm chủ được cõi tâm đó, thì Đức Phật đó là sống như thế và trở thành là thượng đế tái thế của những người theo giáo. Người ta sẽ bưng bít ngài, tôn vinh ngài, và cả đất nước Ấn Độ sẽ quy ngưỡng ngài vì những hạnh khổ hạnh đó không ai làm được như Đức Phật. Mỗi ngày chỉ ăn vài hạt mè thôi, da bọc xương, ngồi bất động không vận chuyển mà không chết. Ở đây Đức Phật đã rất là liêm khiết tri thức. Ngài đã đánh giá cái quãng đường ngài đã đi qua 6 năm và thấy rất rõ nó có những cái lỗ hổng, ta gọi là lỗi hệ thống đi. Hệ thống tu của đạo Bà La Môn này nó đã sai lầm mấy nghìn năm rồi, nhưng mà chưa có ai nhận ra, chưa có ai dám công bố nó, chưa có ai dám từ bỏ nó. Ngài mạnh dạn làm cái việc đó, ngài quất bỏ lại sau tất cả những danh thơm tiếng tốt mà người ta đã bưng bít ngài, rằng là đây là hiện thân của Thượng Đế, hiện thân của Phạm Thiên, hiện thân của nhân vật vĩ đại. Để vượt qua cái cộng nghiệp đó đó, Đức Phật đã phải rời khỏi khổ hạnh lâm. Bởi vì bạn bè đồng tu của ngài đó vì nhiệt tình thôi, bữa nay họ thuyết phục thế này, mai nói thế kia, đã làm cho người ta dễ phân tâm lắm. Người thân của chúng ta cũng thế, đôi lúc họ vì nhiệt tình, vì thương cái tình huyết thống đó mà họ thuyết phục chúng ta là không nên trở thành Phật tử, không nên ăn chay, không nên làm các Phật sự, không nên vô ngã vị tha, hãy sống cuộc đời sống hưởng thụ đi. Là lúc họ vì nhiệt tình và thương mình mà làm cho mình bị trở ngại đó. Chứ không phải là cái nhiệt tình nào cũng tốt đâu. Cho nên Ngài đã rời khỏi cái khu vực đó, hướng về Bồ Đề Đậu Tràng một mình tu thôi, để không bị những cái tác động tiêu cực ảnh hưởng đến. Cho nên đó, để mà chuyển một cái biệt nghiệp hay là cái cộng nghiệp của gia đình, của cộng đồng đó, chúng ta nên học theo Đức Phật, đó là rời khỏi cái không gian đó. Vì cái không gian đó nó tỏ ra một cái trường sinh học cộng nghiệp. Những người nào nghiện mà tối ngày cứ gặp những cái người hút chích, đập đá, hít keo, thuốc lắc, ma túy tổng hợp, thì các hạt giống cũ đó nó trỗi dậy nhanh lắm. Kẻ đang kiêng rượu mà đi ngang cái quán nhậu là không thể bỏ được. Người nghiện cờ bạc mà tối ngày cứ đi qua biên giới Tây Ninh, nơi mà cho chơi bài thoải mái và tự do, thì làm sao mà hết được cái nghiệp đó. Kẻ nói láo mà cứ đi giao du với những kẻ phỉ đặt thì không thể nào hết được cái nghiệp này. Cho nên Đức Phật hãy thoát ra khỏi cái môi trường cộng nghiệp mà Ngài đang sống, đang tu, để tạo ra một cái biệt nghiệp mới. Đó là con đường trung đạo, con đường giải thoát ra. Với đẳng cấp tâm linh như Đức Phật mà Ngài còn phải tách rời khỏi cái cộng nghiệp xấu, cho nên đừng có hồ hể quá mức, tự tư quá mức khi cho rằng đó là tôi gần mật, tôi vẫn sáng, tôi gần bóng tối, tôi không bị tối theo. Đừng nghĩ thế. Về sau này, sau khi giác ngộ đó, Đức Phật nói là nếu chưa chứng đắc được quả A-la-hán, tức là không còn lui sụp về đạo đức nữa, thì đừng nên quá tự tin về chính mình. Đây là một tuyên bố rất là cẩn trọng và có giá trị để chúng ta tham khảo. Chúng ta phải đánh giá chính mình hết sức nghiêm túc và phải liêm khiết tri thức, những gì mà ta đạt được có xứng đáng với cái lời tán dương bơm phồng của quần chúng hay không. Nếu không xứng đáng đó thì không có gì để mà nở lỗ mũi. Nếu xứng đáng thì nó cũng là chuyện bình thường, mình gieo nhân như thế thì đạt được quả như thế. Cho nên không có vội mừng hay là hưởng cho cái hư danh. Còn nếu chúng ta làm đúng, quần chúng khen tặng, thì chúng ta ghi nhận và cố gắng là giữ phong cách đó, và phải nỗ lực phá kỷ lục chính mình. Ngày hôm qua thì sẽ không thể nào bằng với ngày hôm nay, và ngày mai nó phải tốt hơn là ngày hôm nay. Người có cái tâm cầu tiến như thế sẽ rất là tiến bộ. Điều 4, trái tim bình đẳng. Sau khi giác ngộ đó, Đức Phật đã truyền bá học thuyết bình đẳng xã hội, công bằng xã hội trong một cái đất nước mà 2000 năm trước đó, xã hội được phân chia làm 4 giai cấp: giới chính trị nắm độc quyền về quản trị đất nước, cha truyền con nói; giới đạo sĩ Bà La Môn đó độc quyền về tôn giáo và giáo dục, cha truyền con nói; giới thương gia đó độc quyền về các loại hình kinh tế cũng mang tính tập cấp, và giới thủ đà la tức là ô xin của xã hội, nô lệ của xã hội đó cũng cha truyền con nói. Qua cái họ tộc thì người đó sẽ giữ cái thân phận của họ từ lúc có sinh ra cho đến lúc qua đời. Nay đó, Đức Phật đã qua đời gần 2600 năm, truyền thống giai cấp xã hội Ấn Độ đó nó còn tệ hại hơn. Nó bây giờ nó có đến cả trên 400 giai cấp lớn và nhỏ, trực thuộc 4 giai cấp gốc đó. Nếu làm vua đó thì Đức Phật sẽ là cái thượng tầng tri thức của giai cấp sát lễ lệ, tức là giới vua chúa, giới chính trị, hưởng được các cái đặc quyền đặc lệ trong xã hội bằng luật pháp, gọi là thiên vị cho giới lãnh đạo. Đức Phật đã khước từ nó. Cho nên khi thành lập giáo đoàn, Đức Phật đã cho phép mọi thành phần trong xã hội, bất luận bối cảnh xuất thân của gia đình, và trong 10 thánh đệ tử lớn Ubali là người thợ cắt tóc mà, đó là giai cấp công đinh, giai cấp nô lệ thôi, và là một vị thánh chói sáng ở trong đạo Phật. Điều đó chưa từng có trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Thì ngài thấy rất rõ là giống như trăm sông tuôn về biển cả đó, thì tên gọi riêng của các con sông không còn nữa, chỉ gọi chung đó là biển thôi. Vị của trăm sông không còn nữa, chỉ còn chung một vị mặn thôi. Đó là những cái lý thuyết mà theo đó Đức Phật xây dựng một xã hội bình đẳng, công bằng, dân chủ, tự do. Ngày nay đó là những điều mà thế giới đang hướng về, có nơi đã đạt được, có nơi chưa đạt được. 6 năm sau khi giác ngộ đó, chọn lựa thời điểm thích hợp tại nước Vesali, Đức Phật đã truyền bá học thuyết bình đẳng giới, cho phép hoàng hậu dì mẫu của ngài, công chúa Yododhara nguyên là vợ của ngài, và 488 bà hoàng có dòng họ Sakya, những mệnh phụ phu nhân quý phái nhất, làm các nữ tu. Đó là phong trào tâm linh dành cho người nữ lớn nhất ở trong lịch sử của nhân loại, đi tu tập thể 500 người thì nó chưa từng có, và đến bây giờ cũng chưa từng có sự kiện tương tự thứ hai. Có thể trong một họ tộc, người những người nghèo ta phát tâm đi tu được 3 người 5 người là hiếm rồi, còn là 500 người, rồi là công chúa, công nương, vợ của các tướng lĩnh, những mệnh phụ phu nhân quý phái nhất đi tu tập thể, trở thành các nữ tu, sau đó trở thành các thánh nữ. Theo Đức Phật đó, thì con người đó bình đẳng về phương diện pháp lý, tức là mọi người đều phải chịu sự trừng phạt của pháp luật nếu vi phạm luật pháp. Mọi người được sự tán dương của xã hội nếu làm tấm gương tốt. Và theo ngài đó, mọi người bình đẳng về đạo đức, ai bất luận nam hay nữ, lớn hay nhỏ, giai cấp nào, nếu sống đời đạo đức, sống đời lương thiện cao quý đó, thì người đó trở thành là những nhân vật cao quý. Hai học thuyết này là không thể chấp nhận được trong xã hội Ấn Độ lúc đó. Người ta phân chia giai cấp và ta nói rằng là Thượng Đế đã phân công lao động cho xã hội với nhiều giai cấp khác nhau. Đó là một cái chiêu quỷ biện rất là tinh vi. Phân công lao động theo cái nghĩa là không ai có sở trường làm hết mọi thứ, cho nên mỗi người sinh ra để làm một cái nghề gì đó. Và bằng cái chiêu ru ngủ này đó, người ta đã buộc cho mọi người chấp nhận cái số phận ăn bài với giai cấp do cha mẹ mình sinh ra, chứ phải do mình tự lựa chọn và quyết định. Về bình đẳng sinh học đó, Đức Phật khẳng định rằng là người nam nữ khác nhau về cái ngoại hình, nhưng mà cái cấu trúc cơ thể người là giống nhau. Có cái đầu, cái vai, cái thân, hai tay, hai chân, hai mắt, hai lỗ mũi, một cái miệng, hai lỗ tai. Cấu trúc sinh học nó giống nhau thì không có lý do gì chúng ta tạo cái cơ hội cho người nam vượt trội, còn người nữ thì bị chè bẹp. Trọng nam kinh nữ đó, nó thuộc về văn hóa cộng nghiệp trên toàn cầu, xưa cũng như là ngay. Những tôn giáo nhất thần thì thường có cái nướng trọng nam kinh nữ. Bà là tôn giáo của Ấn Độ là nổi trội nhất, Nho giáo của Trung Quốc là tương đương, và các tôn giáo thuộc nhóm đạo Hồi đó thì có ông thua kém. Ở Việt Nam á, mặc dù Nho giáo không có xuất phát tại đây, nhưng mà ảnh hưởng Nho giáo nó quá nặng đến độ đó, chúng ta gọi quen rồi không thấy vấn đề đó. Bên mẹ mình coi bên ngoại, bên ngoại đây là ngoài họ tộc, ngoài gia đình của mình, tức là người dân nước lã, ngoại tức là người dân nước lã. Còn bên cha là bên nội, tức là trong họ tộc, ở trong nhà. Ta kêu mẹ mình á là bên ngoại, bà ngoại tức là bà này ngoài họ tộc của tôi, tức là thứ yếu, không quan trọng. Còn á, người đẻ là cha mình á, là mới là bà nội. Phân biệt đối xử rất là kỳ cục. Và theo thể chế Nho giáo đó, người vợ nếu làm ở dâu của gia đình chồng đó, thì cha mẹ mình chết không được thượng lên bàn thờ cùng với cha mẹ chồng. Người ta phân biệt đối xử đến thế vì ngoại tộc mà. Đức Phật cho rằng là nam nữ phải bình quyền với nhau, đó là trái tim thương cuộc đời. Nhờ đó Ngài đã xóa đi những cái phong tục tập quán, những cái hủ tục, những định chế xã hội phân biệt đối xử. Và dĩ nhiên không phải là ở đâu cũng làm theo được. Đến thế kỷ thứ 17, phương Tây mới bắt đầu chủ trương bình đẳng giới tính à. Đi sau Đức Phật trung bình là 23 thế kỷ. Thì đó là bốn trái tim của Đức Phật. Và ra đang còn nhiều trái tim khác mà không có thời giờ để nói. Trái tim biết ơn, trái tim trí tuệ, trái tim phụng sự nhân dân. Hôm nay là bắt đầu mùa Phật đản năm 2015, ôn lại trái tim của Bụt. Đôi điều đơn giản đó để chúng ta thấy rất rõ rằng làm đệ tử Phật là một diễm phúc lớn. Và là đệ tử Phật đó, chúng ta nên hãnh diện tự hào. Cho nên khi ghi tên mình trong sở hữu lý lịch cá nhân hay bất cứ một cái sở hữu lý lịch chức danh nào, nếu có cái ô tôn giáo, chúng ta cần phải ghi rõ Phật giáo. Ngày 19 tháng 10, xin lỗi, ngày 15 tháng 12 năm 1999, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc gồm có đại diện 37 quốc gia bỏ thiếu thuận 100% ghi nhận ngày trăng tròn tháng Vesak, tưởng niệm ba sự kiện trọng đại của Đức Phật là đản sinh, thành đạo Nước Bàn, là ngày lễ hội văn hóa thế giới. Và Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi từ năm 2000 trở đi đó, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York và các khu vực, các chính trị gia thuộc Liên Hiệp Quốc phải tổ chức đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc. Đến năm nay đó là tổ chức được 15 lần nè. Cộng đồng Phật giáo thế giới hưởng ứng theo lời kêu gọi này đó, tổ chức lần đầu tiên vào năm 2006 tại Bangkok. Nghĩa là cộng đồng thế giới vẫn đi sau Liên Hiệp Quốc một bước về sự kiện này. Việt Nam mình có danh dự tổ chức được hai sự kiện Vesak Liên Hợp Quốc năm 2008 và năm 2014 mà khi nãy thầy MC đã giới thiệu sơ qua. Ngoài đại biểu Tích Lan là Thái Lan là Phật tử, các đại diện còn lại trong Liên Hợp Quốc đó là những người Thiên Chúa Giáo, Tin Lành Giáo, Chánh Thống Giáo, Anh Giáo, Hồi Giáo, Bà La Môn Giáo. Nhưng điều thống nhất thông qua cái ngày Vesak Liên Hợp Quốc không phải là chuyện tình cờ, không phải là chuyện lấy lòng Phật tử, mà vì ta thấy là các thông điệp về từ bi, trí tuệ, đạo đức, hòa bình của Đức Phật đó vẫn còn thích ứng với thời gian, siêu việt thời gian, không bị lỗi thời. Và các giải pháp của Liên Hợp Quốc cho hòa bình thế giới đều phù hợp với lời Phật dạy. Chưa có tôn giáo nào được thừa nhận tương tự như thế. Trái tim của Bụt đã vẫn tiếp tục chói sáng và trở thành tấm gương cho lãnh đạo của Liên Hiệp Quốc noi theo. Và do đó là đệ tử của Đức Phật đó, mỗi người Phật tử chúng ta cần phải nuôi lớn trái tim của Phật, trái tim của Bụt, cho chính mình, cho người thân của mình và cho cộng đồng chúng ta có dịp tương tác với. Làm được như thế đó, chúng ta đang trở thành cánh tay nối dài của Đức Phật cho người thân của mình trong gia đình, cho đối tác của mình trong công ty và xí nghiệp. Và đó là một diễm phúc lớn.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ